Tôi hy vọng rằng khi các em xem đoạn phim đó, thì các em sẽ tự thấy mình, những điều lựa chọn ngay chính của mình, và tương lai sáng lạn trước mắt mình khi các em tiếp tục lập, cùng tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Một người phụ nữ ngay chính, được Thánh Linh hướng dẫn, có thể thay đổi thế giới. Giờ đây sẽ là đặc ân của tôi để ngỏ lời cùng các em. Sau bài nói chuyện của tôi, ca đoàn sẽ hát bài O Thou Rock of Our Salvation. Buổi tối hôm nay, tôi đứng ở một nơi thánh thiện tại bục giảng này, với sự hiện diện của các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, cùng các con gái hoàng gia của Thượng Đế. Thật là một thời gian tuyệt vời để được sống trên thời gian và để được là một thiếu nữ. Các em là các con gái chọn lọc của Chúa. Ngài yêu thương mỗi người các em, và tôi cũng vậy. Trên bàn làm việc, trong văn phòng của tôi có một bức tượng điêu khắc bằng đồng của một thiếu nữ có tên là Christina. Bức tượng điêu khắc nguyên thủy có kích thước to như người thật của Christina đứng trên một bến tàu ở Copenhagen, Đan Mạch, được đặt theo vị trí cô ta nhìn ra biển về phía Sion. Quyết định của cô ấy để gia nhập giáo hội và rời bỏ nhà của mình để ra đi không phải là một quyết định dễ dàng. Và các em có thể thấy rằng những ngọn gió ngược đang thổi dữ dội vào cô ấy. Cô ấy đứng vững vàng khi làm một điều rất khó, nhưng cô ấy biết là đúng. Con cháu của cô đã đặt bức tượng này ở đấy trên bến tàu đó để bày tỏ lòng tôn kính đối với Christina về quyết định của cô vào ngày hôm đó đã có ý nghĩa vĩnh cửu cho các thế hệ. Đối với tôi, bức tượng này của Christina đại diện cho mỗi em. Giống như Christina, các em đang đương đầu với nhiều quyết định quan trọng và những sự lựa chọn hàng ngày. Một số quyết định này rất khó. Đó là những quyết định sẽ định hướng không chỉ cho tương lai của các em, mà còn cho số phận của các thế hệ nữa. Các em cũng đang đối đầu với những cơn gió mạnh của sự chống đối, nghịch cảnh, áp lực của bạn bè và ô nhiễm về đạo đức. Tuy nhiên, các em đang đứng vững vàng và sống theo phúc âm trước những cơn giông bão dữ dội trong xã hội chúng ta. Giống như Christina, các em được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Các em đang làm các quyết định đúng. Các em đang trung thành và các em thuộc vào Hoàng gia. Tôi không thể nghĩ ra một lời khuyên dạy quan trọng nào từ Cha Thiên Thượng Nhân Từ hơn là lời khuyên nhủ của Ngài cho mỗi người trong các em phải đứng vững tại những nơi thánh thiện và chớ để bị lay chuyển. Ngài đang nói hãy đứng vững vàng, hãy cương quyết, hãy đứng lên bênh vực cho lẽ thật và sự ngay chính, hãy đứng lên làm nhân chứng, hãy là một tiêu chuẩn đạo đức cho thế gian, hãy đứng ở những nơi thánh thiện. Và do đó, sứ điệp của tôi cho mỗi em là một sứ điệp giản dị, chớ để bị lay chuyển. Thứ nhất, chớ để bị lay chuyển trong việc lựa chọn đúng. Trong những ngày sau này, không có quyết định nào là nhỏ nhặt cả. Những điều các em lựa chọn vào lúc này là vô cùng quan trọng. Quyền tự quyết hay khả năng để lựa chọn là một trong các ân tứ vĩ đại nhất của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài. Đó là một phần của kế hoạch hạnh phúc mà các em và tôi đã chọn và bảo vệ trong cuộc sống, tiền dương thế của chúng ta. Hãy sống sao cho các em có thể lắng nghe Đức Thánh Linh và Ngài sẽ giúp các em đưa các quyết định đúng. Ngài sẽ cho các em biết tất cả những gì các em nên làm. Cách đây vài tuần, lần đầu tiên trong nhiều năm tôi đã trở lại mái trường trung học ngày xưa của tôi. Tôi đã tham dự một đại hội giáo khu được tổ chức trong hội trường của ngôi trường đó. Khi tôi đi vào hành lang, kỷ niệm bắt đầu ùa vào tâm trí tôi. Tôi nhớ chính xác cảm nghĩ của mình khi tôi theo học lúc đó còn là một thiếu nữ trẻ, dễ dao động, không biết chắc về bản thân, tự ý thức và rất mong muốn được thuộc vào. Tôi đi vào hội trường. Một lần nữa, kỷ niệm ùa vào tâm trí tôi. Tôi đã quen thuộc với tất cả mọi chi tiết trong hội trường đó. Chỉ có một điều đã thay đổi, đó là tôi. Ngày hôm đó, tôi đã có cơ hội đứng trên sân khấu như tôi đã làm nhiều lần trong thời gian học trung học với tư cách là một người. Trong ban đại diện học sinh, tôi còn thấy một số bạn cùng lớp cũ của tôi trong số những người tham dự, một số người tôi đã từng hẹn hò đi chơi nữa. Nhưng lần này, thay vì điều khiển một buổi họp, tôi đã có đặc ân đứng lên làm nhân chứng và chia sẻ chứng ngôn về đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô của chúng ta. Ở nơi đó, trong hội trường của mái trường trung học của tôi, các em thiếu nữ thân mến, hãy chắc chắn rằng mối quan hệ của các em với người khác như thế nào để 40 năm sau các em sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, không có áp lực bạn bè nào, không có sự chấp nhận nào, không có điều gì nổi tiếng đáng để thỏa hiệp cả. Ảnh hưởng của các em đối với các thanh niên sẽ giúp họ vẫn luôn xứng đáng với quyền năng chức tư tế, với các giao ước đền thờ và để đi phục vụ truyền giáo. Và có lẽ 40 năm sau, có thể có một trong số họ trở lại gặp các em ở nơi đó trong hội trường của trường trung học của mình. Và cảm ơn các em đã giúp họ vẫn luôn xứng đáng để làm tròn bổn phận chức tư tế của họ để phục vụ một công việc truyền giáo đầy danh dự. Và biết đâu đấy, các em còn có thể nhận được một lá thư của người vợ của một thanh niên trong số các thanh niên đó cảm ơn các em về ảnh hưởng của các em đến chồng và gia đình tương lai của họ. Từ thời gian học trung học khi xưa, lựa chọn của các em rất quan trọng. Lựa chọn của các em bây giờ không những ảnh hưởng đến các em, mà còn ảnh hưởng đến những người khác nữa. Những sự lựa chọn này có ý nghĩa vĩnh cửu. Chớ để bị lay chuyển. Thứ hai, chớ để bị lay chuyển trong ước muốn và cam kết của các em để vẫn luôn luôn đức hạnh và thanh khiết về mặt tình dục. Hãy quý trọng đức hạnh. Sự thanh khiết cá nhân của các em là một trong những nguồn sức mạnh lớn lao nhất của các em. Khi đến thế gian, các em đã được ban cho ân tứ quý giá của một thể xác. Thể xác của các em được điều khiển bởi tâm trí của các em và một ân tứ thiêng liêng để sử dụng quyền tự quyết của mình. Đây là một ân tứ mà Satan bị từ chối, không được ban cho, và do đó nó hướng gần như tất cả các cuộc tấn công của nó vào thể xác của các em. Nó muốn các em coi thường, sử dụng sai lầm và lạm dụng thể xác của các em. Sự khiếm nhã, hình ảnh sách báo khiêu dâm, vô đạo đức, hình xăm và xỏ lỗ thân thể, dùng ma túy và các thói nghiện của tất cả các loại đều là những nỗ lực để chiếm hữu ân tứ quý báu này, là thể xác của các em và làm cho các em khó có thể sử dụng quyền tự quyết của mình. Phao-lô hỏi, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Thân thể của các em là một đền thờ. Tại sao? Vì nó có khả năng để chứa không những linh hồn vĩnh cửu của các em mà còn linh hồn vĩnh cửu của những người khác sẽ đến thế gian là một phần tử của gia đình vĩnh cửu của các em. Anh cả Dale H. Oaks dạy, quyền năng để sáng tạo một mầm mống hữu diệt là một quyền năng tôn cao. Vai trò của các em là một vai trò tôn cao. Thượng Đế đã ban cho các em một sự tin cậy thiêng liêng. Các em đang chuẩn bị để làm mẹ của những thế hệ mai sau. Hãy giữ cho mình được thanh khiết, xứng đáng và bảo vệ những gì yêu quý và quý giá nhất của mình, đức hạnh và sự trinh khiết. Là các con gái chọn lọc của Cha Thiên Thượng, lời khuyên dạy khôn ngoan của Ngài dành cho từng em là bước đi trên những con đường đức hạnh trước mặt ta. Đức hạnh là yếu tố trọng đại đối với đền thờ. Vậy nên thứ ba, chớ để bị lay chuyển trong việc sống xứng đáng để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Giao ước các em lập tại lễ báp têm sẽ dẫn dắt các em đến con đường đức hạnh và hạnh phúc khi các em tái lập giao ước đó mỗi tuần bằng cách dự phần tiệc thánh. Khi tuân giữ giao ước báp têm của mình thì các em sẽ trông khác, ăn mặc khác và hành động khác với thế gian. Việc tuân giữ giao ước này sẽ cho phép các em được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Hãy đứng vững ở những nơi thánh thiện và thậm chí còn không bao giờ nên tiến gần tới những môi trường hoặc âm nhạc, phương tiện truyền thông hoặc những mối giao thiệp mà có thể làm cho các em mất đi sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Và khi tuân giữ các giao ước của mình, các em sẽ vẫn xứng đáng và chuẩn bị để vào đền thờ thánh của Chúa. Cuối cùng, chớ để bị lay chuyển trong việc chấp nhận sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Sự chuộc tội là cho các em và cho tôi, đó là một quyền năng làm cho có khả năng và cứu chuộc. Nếu không cảm thấy xứng đáng để đứng ở những nơi thánh thiện, thì đừng mang gánh nặng tội lỗi này thêm một ngày nào nữa. Trên trần thế, chúng ta đều sẽ làm những điều lầm lỗi. Hãy biết chắc rằng Đấng Cứu Rỗi yêu thương các em nhiều đến nỗi Ngài đã làm cho các em có thể thay đổi và hối cải nếu làm điều lầm lỗi. Satan không muốn các em nghĩ rằng các em có thể thay đổi. Nó sẽ cố gắng thuyết phục các em rằng đã mất hết rồi, không còn hy vọng nữa. Đó là một lời nói dối. Các em có thể trở lại. Các em có thể hối cải. Các em có thể được thanh khiết và thánh thiện nhờ vào sự chuộc tội vô hạn của Đấng Cứu Rỗi. Bây giờ, tôi xin kết thúc với một trong số các câu chuyện tình tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Các em có thể hỏi, một câu chuyện tình thì có liên quan gì đến việc đứng ở nơi thánh thiện? Câu chuyện đó có mọi điều liên quan đến việc đứng ở những nơi thánh thiện. Đây là câu chuyện về một thiếu nữ tên là Rebecca. Theo như câu chuyện này kể, Abraham ra lệnh cho tôi tớ của mình đi tìm một thiếu nữ trẻ và xứng đáng để làm vợ cho con trai của ông là Isaac. Cô ấy phải là một người hội đủ điều kiện cho một giao ước hôn nhân, đức hạnh, thanh khiết và xứng đáng. Và như vậy, ông sai tôi tớ của mình là một cuộc hành trình dài và nguy hiểm đến một nơi gọi là Haran. Lý do tại sao người tôi tớ phải đi đến đó thì rất rõ ràng. Người đàn ông thánh thiện cần người phụ nữ thánh thiện để đứng bên cạnh họ. Khi đến gần thành Haran, người tôi tớ ấy dừng lại tại một cái giếng để cho con lạc đà của mình uống nước. Và ông cầu nguyện rằng ông sẽ nhận ra người thiếu nữ ấy nếu cô ấy chịu đi lấy nước uống cho ông và 10 con lạc đà của ông. Tôi đã từng cưỡi lạc đà, và tôi biết được điều này. Lạc đà uống rất nhiều nước. Trong Sáng Thế Ký, chúng ta đọc rằng Rebecca không những đi xuống giếng múc nước, mà cô còn lật đật hoặc vội vã hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó, người tôi tớ đeo những vòng đeo tay và đồ nữ trang lên người của Rebecca và hỏi có phòng trong nhà của cha cô cho ông ở nhờ không? Tôi chắc rằng đồ nữ trang đã giúp ích nhiều. Thánh thư chép rằng, người gái trẻ đó chạy về thuật chuyện này lại cho nội nhà mẹ mình. Chắc hẳn Rebecca là một ngành người chạy đua giỏi. Người tôi tớ nói với gia đình của Rebecca về mục đích của cuộc hành trình dài của ông và Rebecca đã đồng ý để trở thành vợ của Isaac. Người tôi tớ muốn ra đi và vào ngày hôm sau với Rebecca, nhưng gia đình của cô khẩn khoản cô ở lại với họ ít nhất là 10 ngày nữa. Rồi họ hỏi Rebecca muốn làm điều gì và câu trả lời của cô chỉ là tôi muốn đi. Câu trả lời đó có nghe quen thuộc như câu trả lời của hàng ngàn người quyên quyết nói rằng tôi sẽ đi, tôi sẽ làm khi viện tiên tri của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson, loan báo rằng các thanh niên và thiếu nữ bây giờ có thể có một cơ hội để phục vụ truyền giáo ở độ tuổi trẻ tuổi hơn không? Bây giờ là lời răn dạy. Và kết cục của câu chuyện tình này, Rebecca được chuẩn bị và xứng đáng để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng và trở thành một người vợ giao ước của Isaac. Cô ấy không cần phải chờ đợi và tự chuẩn bị. Trước khi khởi hành rời gia đình mình, cô ấy đã được ban cho một phước lành. Và những lời này thật là cảm động đối với tôi, vì cô ấy đã được hứa rằng cô ấy sẽ trở thành mẹ của ức triệu người. Nhưng phần hay nhất của câu chuyện tình này là khi Rebecca lần đầu tiên thấy Isaac và lần đầu tiên Isaac thấy cô ta. Điều này không được đề cập trong Kinh Thánh, nhưng tôi nghĩ rằng đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì đức hạnh, thương yêu đức hạnh và ánh sáng gắn bó với ánh sáng. Khi Isaac đi ra đón đoàn người, thì Rebecca liền nhảy xuống lạc đà và Isaac yêu mến nàng. Tôi đã thở dài khoan khoái ở chỗ này đây. Đối với cả Christina và Rebecca, việc đứng ở những nơi thánh thiện không phải là điều dễ dàng. Việc không thể để bị lay chuyển là điều không dễ dàng. Các ngọn gió thổi dữ dội, nước kéo lên từ giếng rất nặng nề và việc rời khỏi ngôi nhà quen thuộc của họ và lối sống trước đó chắc chắn là khó khăn, nhưng họ đã lựa chọn đúng. Họ được Đức Thánh Linh hướng dẫn, họ có đức hạnh và họ đã chuẩn bị mình để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Đấng cứu rỗi được sinh ra trong dòng dõi của Rebecca. Lúc đó Rebecca có biết rằng điều này sẽ xảy ra không? Không. Điều lựa chọn của các em có quan trọng vào bây giờ không? Có chứ. Các em thiếu nữ, các thế hệ đang trông cậy vào những quyết định của các em, sự trong sạch và cuộc sống xứng đáng của các em. Các em có một số phận tốt đẹp nhất. Đây là thời điểm của các em. Tôi thật sự tin rằng một thiếu nữ trẻ tuổi, đức hạnh, được Thánh Linh dẫn dắt thì có thể thay đổi thế giới. Tôi làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi hằng sống, Ngài sẽ ở với các em, Ngài sẽ phụ giúp các em. Và vào những lúc khó khăn, các thiên sứ của Ngài sẽ vây quanh các em để nâng đỡ các em. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.